chúng con xin được hát một bài trước đi ha. Bài mang tên là Chuông Mỏ. Xin đại chúng nghe để rồi chúng ta bỏ
vào cổng chùa nghe tiếng chuông nhắc mình buồn. Lên chánh điện nghe tiếng mỏ nhắc mình buồn. Nghe tiếng chuông nhắc mình buồn, nghe tiếng mỏ nhắc mình buồn. Chuông mỏ bỏ buông, chuông mỏ bỏ buông. Nhìn cuộc đời như khói sương nhắc mình buồn. Nhìn cuộc đời với dép cỏ nhắc mình buồn. Nghe tiếng chuông nhắc mình buông, nghe tiếng mỏ nhắc mình buồn. Chuông mỏ bỏ buông, chuông mỏ bỏ buông.
Dạ được không?
Hay không? Nghe đó này, ngày mai đi giao chùa để cho cô xin để cho bảo.
Dạ thường tọa giao để thường tọa đi cho nó rảnh nợ chứ không có gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm kính đảnh lễ Hòa Thượng Phương Trượng, trưởng phái đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ. Thành tâm kính đảnh lễ thường tọa Viện Chủ Chư Tôn Đức tại Bổn Tự cũng như Chư Tôn Đức Tăng Ni trong phái đoàn. Và trân trọng kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ Phật tử có mặt trong ngày hôm nay. Dạ quý đại chúng khỏe không? Dạ dạ khỏe. Xin thưa đại chúng là hôm nay chúng tôi sẽ nói một cái đề tài, mà cái đề tài này là giảng thay cho Hòa Thượng Phương Trượng. Đề tài này vốn được đại chúng biết tất cả. Cái tảng đá ngoài kia có khắc chữ mộng của Hòa Thượng Trúc Lâm, là sư ông của các vị ở đây. Thì khi mà chúng tôi đưa hình qua cho thượng tọa Nguyên Tạng ở bên Úc đó, thì thượng tọa nhìn thấy cái chữ mộng thì thượng tọa rất là thích và khen Thiền viện Chánh Pháp rất là nhiều. Năm nay có cái khởi sắc mới hơn, đó là có được cái khuôn viên đẹp với lại cái chữ mộng đó, và yêu cầu Hòa Thượng Phương Trượng giảng về cái chữ mộng cho đại chúng nghe. Tuy nhiên Hòa Thượng nói là ngày mai tôi giảng, nhưng mà tôi có một phần của tôi riêng rồi, cho nên hôm nay hành tuệ giảng thì hành tuệ đổi đề tài đi giảng cái chữ mộng thế cho thầy. Cho nên là hôm nay chúng tôi sẽ giảng với đại chúng cái chữ mộng này. Dạ đó là cái duyên khởi của cái bài giảng này hôm nay. Kính thưa tất cả đại chúng, ai cũng biết là hăng đời là vô thường, tất cả là mộng phải không? Nhưng mà mình có mộng không? Mình nằm mộng, đó là cái mộng ngắn của trong một giấc ngủ. Và cái mộng mà chúng ta đang sống đây, đang nghe Pháp đây cũng là mộng tuốt luôn. Và chúng ta ăn uống ngủ nghỉ đi đứng nằm ngồi trong cái đời sống của mình, âu đó là cũng là mộng hết. Cái mộng này, cái mộng ngắn và cái mộng dài hả? Có khi chúng ta cái mộng đó mình nằm chỉ có một giấc chiêm bao, một đêm thôi. Cũng có những cái mộng chúng ta mộng xong rồi thì mình vui lắm. Có những cái mộng xong rồi mình lại khóc sướt mướt trên giường mà nó vô duyên hết sức. Có những cái mộng mà trong đời này mình đang sống đây, nhưng mà rồi nhìn lại thì chẳng khác nào như là một giấc mơ, như là một giấc mộng. Và tất cả dường như cuộc đời nó là như vậy đó. Thì qua 8 cái câu mà được khắc trên đá, đại chúng có thể đi thiền hành ra ngoài sân chùa, chúng ta có thể thấy được cái thân, cái bài mộng này của Hòa Thượng Trúc Lâm. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng, nhắn khắc mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Bài thơ ngắn như vậy thôi, 8 câu, mỗi câu là 3 chữ, trong đó mỗi câu đều có chữ mộng hết. Chúng ta thấy rằng gá thân mộng, À, chúng ta chỉ là gá thân thôi, nương tựa vào nhau thôi, chứ không phải là chắc chắn gì hết. Cái nào mà chắc chắn thì cái đó nó phải có gốc rễ. Còn chúng ta chỉ là gá thân mộng. Mà gá thân không phải là gá thân một cánh, một cách nó cứng rắn, nó bền chắc. Mà thân này là thân mộng. Cái thân mộng ảo. Cái thân này được đất, nước, gió, lửa. Cái thân này được được chúng ta nghe trong cái Bát Đại Nhân Giác đó là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên hình vi tội tẩu, như thị quán sát tiệm ly sanh tử. Thế gian này tất cả đều vô thường, đều mong manh, đều dễ vỡ hết. Quốc độ này nó nguy thúy, lúc thì nó động đất, lúc nó sóng thần, lúc thì thiên tai, bão lụt, hạn hán, bão tuyết, tornado, phải không? Thế gian là vô thường, quốc độ này nó nguy thúy, tứ đại này nó là khổ, là không, nó ngủ ấm, nó là vô ngã, nó không có chủ thể. Tất cả là nó là một cái sự nương gá bởi nhân duyên mà nó hình thành thôi, chứ không có cái gì là bền chắc, cũng không có cái gì tự bản thân nó là một cái chủ thể nhất định. Ví dụ bây giờ chúng ta coi trong thân chúng ta không có cái thứ gì mà không bị chi phối bởi những cái thứ khác. Mà trong trời đất này cũng vậy luôn, không có cái thứ gì tồn tại mà không dựa vào cái khác hết. Tất cả đều được nương tựa vào nhau, bám víu vào nhau để sống. Chúng ta biết là mình, con người cũng như là tất cả động vật sinh ra từ một cái tế bào cha, tế bào mẹ, để rồi từ đó mình phát triển lên. Nhưng mà rồi buổi ban đầu, nếu mà có tế bào cha, tế bào mẹ đó, mà nếu không gặp nhau, tức là không có duyên, thì cũng không hình thành được. Mà chỉ có tế bào cha, tế bào mẹ gặp nhau thôi, mà không nhờ các duyên khác nó cũng không thành được, phải không? Và ngay cả chúng ta bây giờ đi, khi đã trưởng thành hết tất cả mọi thứ rồi, chúng ta không ăn cũng không trưởng thành được, chúng ta không uống cũng không trưởng thành được, chúng ta không hít thở cũng không thể nuôi sống được. Chứng tỏ là mỗi một sát na sinh diệt á, là đều cần có cái để bồi đắp cái chúng ta đang có. Thế thì cái mà gọi là chúng ta đang có đây á, chẳng qua nó là tạm bỡ bởi những yếu tố khác hợp thành. Ngay cái thân này là dễ nhìn thấy nhất. Thân này là, ai nói cái thân này là thân của tôi đâu, đâu có cái gì của tôi đâu. Mình có thể nói là tóc mình đừng có bạc, nó vẫn bạc như thường. Mình nói chứ sáng ra ngủ dậy đừng có miệng mình đừng có hôi, nó vẫn hôi như thường. Phải không? Rồi mình bệnh, mình nói chứ mình đừng có bệnh, nó cũng vẫn bệnh như thường. Thế thì trong cơ thể của chúng ta đây, cái thân này là một sự nương gá. Gá thân mộng, dạo cảnh mộng. Cái cuộc đời này đâu có cái gì đâu mà bền chứ chắc. Chúng ta đi qua cuộc đời này bao nhiêu năm, rồi chúng ta thành tựu, chúng ta có cái này, chúng ta có cái kia, chúng ta đạt được chút nọ, chúng ta đạt được chút kia, chẳng qua là đi trên cái con đường này là con đường của sự nương gá không bền chắc gì hết. Xin thưa đại chúng là tất cả những gì mà chúng ta có trong tầm tay, chúng ta làm, chúng ta kiếm được trong tầm tay, rồi sẽ có một ngày nó mất đi hết tất cả mọi thứ. Chúng ta có bao nhiêu đứa con thì nó cũng mất hết. Chúng ta có bao nhiêu nhà cửa nó cũng mất hết. Chúng ta có vợ chồng êm ấm hay là lục đục nó cũng mất hết luôn. Và bao nhiêu cái buồn vui trong kiếp sống con người nó vẫn thế mà nó đi hết. Từ nhỏ tới giờ đại chúng đã từng buồn chưa? Từng vui chưa? Nhiều lắm đúng không? Dạ rất là nhiều, nhiều buồn và nhiều vui. Tuy nhiên cái buồn đó nó đi qua rồi nó lại đi tiếp tục nó đi luôn. Cái vui kia nó đến rồi nó lại tiếp tục nó đi luôn. Và không có cái cung bậc nào nó ở lại từ lúc nó bắt đầu cho đến bây giờ mà nó còn nguyên si cái level của nó hết. Tất cả những cung bậc của cuộc sống đó nó đến rồi nó lại đi, nó đến rồi nó lại đi. Và tất cả những lâu đài, tất cả những chức quyền, tất cả những vị vua chúa xây dựng cho mình một cái đế chế rộng lớn, một quân đội hùng mạnh, để rồi cuối cùng những vị vua chúa đó đều bị phủ mờ dưới lớp bụi của thời gian hết. Chúng ta có thể chiến thắng hàng ngàn người, chúng ta có thể chiến thắng những quốc gia khác để xây dựng cho mình sự hùng mạnh. Nhưng dưới lớp bụi thời gian thì tất cả đều bị phủ mờ hết tất cả. Tất cả đều bị đẩy lùi hết tất cả. Thế thì cái còn lại là cái gì? Mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Khi mà ai đó đã nhìn ra được cuộc đời này là mỏng đó, thì mỏng ấy nó sẽ tan. Và khi nó tan rồi thì con người ta đi thênh thang trên cái đạo lộ đó mà không còn lo, không còn sợ, không còn bị nó chi phối nữa. Khi mà mộng đã tan rồi, còn chúng ta mộng đã tan chưa? Tan chưa? Còn mơ ước không? Còn hy vọng không? Còn thất vọng không? Thế chúng ta chưa nhận cuộc đời này là mộng phải không? Nếu mà cuộc đời này là mộng thì mình đâu có muốn mộng làm gì? Chẳng qua là cuộc đời này chúng ta kêu nó thật cho nên mình mới muốn nó có. Nhưng mà bản chất của nó là tan hoại. Hễ cái gì có thì cái đó tan hoại không bền chắc. Như thể là thân như ánh chớp chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời. Xá chi suy thịnh việc đời thịnh suy, như hạt sương rơi đầu cành. Thân như là ánh chớp hoàng hôn, thân như là ánh chớp của điện, nó chỉ lóe lên một cái rồi nó lại lặng câm giữa vô cùng trời đất mênh mông. Tất cả chúng ta ngồi đây đều suy niệm rằng chúng ta có ông bà cha mẹ, chúng ta có tổ tiên của mình, chúng ta có ông nội bà nội, ông cố bà cố. Nhưng mà ngẫm lại xem 100 năm, 50 năm, 70-80 năm đời sống của ông bà cha mẹ mình đó, bây giờ có còn chăng? Hay tất cả đã lùi vào trong dĩ vãng, tất cả đến đây, tất cả ở lại nơi này, rồi tất cả làm hết tất cả mọi thứ khổ đau như mình, vui sướng như mình, thành tựu như mình, nuôi nấng như mình, rồi cuối cùng là lặng lẽ ra đi trong một cái chiều sâu thâm thẳm của không gian và của thời gian vô tận. Và rồi tất cả chúng ta đây cũng vậy mà thôi. 30-40 năm, 50-70 năm, hoặc giả 100 năm, rồi chúng ta cũng lủi thủi ra đi trên cái con đường tái sinh vô lượng kiếp. Mà chẳng những bây giờ mới có, mà đã từng vô lượng kiếp chúng ta đã đến cuộc đời này, đã vui cười với cuộc đời này, và chúng ta cũng đã ra đi khỏi cuộc đời này rồi. Mà không biết bây giờ các vị ngồi đây đã bao nhiêu lần đến đây rồi? Có ai biết không? Biết chết liền. Mình cũng không biết. Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài nói cho tôi đến đây lần này lần thứ 14 phải không? Cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 là như vậy. Nhưng mà rồi tất cả các vị đều đã đến đây. Nhưng mà đôi khi chúng ta đến đây hàng trăm, hàng triệu lần rồi mà mình không biết trước. Chính vì vậy cái khác nhau của người chứng đạo và người chưa chứng đạo là như vậy. Một ngày nào đó đại chúng chứng đạo rồi nói, trời ơi, cái cõi này ta đến đây biết bao nhiêu lần rồi, và lần này là lần cuối cùng ta không còn đến nữa. Khi nào nói câu đó nhớ tìm mình nghe. Ngoảnh nhìn lại cuộc đời như giấc mộng, được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không. Nghe thê thảm quá hả? Nhưng mà sự thật nó là như vậy. Ta ngoảnh nhìn lại cuộc đời chẳng có gì bền chắc hết. Cuộc đời chẳng qua như một giấc mộng, như một trò hề, như một tuồng sân khấu. Chúng ta đến đây để đóng cái vở tuồng mình xong rồi lại lặng lẽ ra đi. Khi mà cái màn của sân khấu khép lại thì vui cười là mình biết mà thôi, phải chưa? Cuộc đời phải nó ngoảnh lại nó như là giấc mộng, được hay mất, hay bại hay thành thì nó cũng là không. Đến đây với hai tay trắng rồi lặng lẽ về với hai tay trắng, với trắng hai bàn tay. Ghi lời mộng nhắn khách mộng. Hòa thượng Túc Lâm ghi lại những lời mộng ảo như thế này để nhắn tất cả chúng ta những con người mộng ảo đấy. Hòa thượng không có chủ trương đây là một điều mà đã ghi tạc trong sách vở, ghi tạc trên đá để lại ngàn năm, không cần ai học thuộc. Nhưng chính vì cái lẽ dung dị đó mà chúng ta học thuộc. Hòa thượng có một bài thơ khác, đó là Cuộc đời qua mắt tôi. Các vị đã nghe chưa? Chiếc thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, thất bại chùm bọt tan. Nhục vinh bong bóng nước, thương ghét hạt sương mai, khổ vui trong giấc mộng, lành giữ bóng chim bay. Tháng ngày cái chớp mắt, còn mắt nước trăng lay, chung cuộc cơn gió thoảng, viên mãn bầu trời trong. Hay không? chiếc thân tứ đại khói. Nghe là thấy sung sướng cuộc đời rồi ha. Nó mong manh như vậy đó. Chiếc thân tứ đại này nó mong manh như làn khói. Nó có hợp rồi nó có tan. Sinh hoạt thế gian may, sự sinh hoạt ở đời này, đi làm đi lộn khóc cười với thế nhan, hơn thua nhau trong đời này, rồi giành giật nhau trong đời này, chức quyền danh phận địa vị, nó giống như những làn mây bay trên trời, lúc động lúc tan, lúc hợp lúc tan, lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia, lúc thì hình thù này lúc thì hình thù nọ, lúc thì con rồng khi thì con giun đất. Thế đó, đời sống của chúng ta nó sống như vậy đó, nhưng mà nó lên lên, nó chìm nổi, nó bọt bèo. Thành công như khối nước đá vậy đó, nó tan biến không biết lúc nào. Thất bại chùm bọt tan. Cái thành công nó như là khối nước đá nó tan từ từ, thì cái thất bại nó cũng giống như là cái bọt nước ở đầu ghềnh vậy thôi. Nó có rồi nó cũng mất, nó có đó thôi. Cho nên là xét ra cho cùng, không có thành công mà cũng chưa từng thất bại trong đời. Nhục vinh bong bóng nước, thương ghét cũng vậy mà thôi, như hạt sương mai đầu cành. Khổ vui cũng trong giấc mộng này. Cái giấc mộng lớn này đây, chúng ta gọi chúng ta khổ, chúng ta vui, nhưng mà thật ra rồi suy ra cho cùng cái khổ kia cũng không phải là khổ, mà cái sướng kia cũng chưa phải là sướng. Tại vì cái đại mộng là cái mộng lớn mà mình đang sinh hoạt trong cái đại mộng kia mà. Ngay cả cái cuộc lữ này nó là mộng. Cái buồn vui tốt xấu của chúng ta là mộng. Người đối diện của mình cũng là mộng luôn. Ta gặp mộng, ta đang sinh hoạt với mộng, ta nói chuyện với mộng, ta cười vui với mộng. Anh là mộng hay tôi là mộng, hay cả hai ta đều là mộng cả. Ta gặp nhau trong giấc mộng, và ta khóc cười trong giấc mộng vĩ đại này đấy. Khổ vui trong giấc mộng, lành giữ bóng chim bay, tháng ngày cái chớp mắt. Còn mất nước trăng lay, chung cuộc cơn gió thoảng viên mãn bầu trời trong. Khi nào mà chúng ta đạt đến cái cảnh giới viên mãn thì ngày đó sẽ thấy bầu trời trong. Trên bầu trời đó những áng mây bay, hay tất cả những cái gì bay trên nền trời đều không để lại dấu vết. Chim bay ngang trời cũng đâu để lại dấu vết. Mây bay ngang trời cũng không để lại dấu vết. Bầu trời trong là cái Phật tâm Phật tánh của mình đấy. Tất cả người đi qua trong đời ta để lại cho ta một dấu vết. Dấu vết đó đôi khi chúng ta thương, đôi khi chúng ta ghét, đôi khi chúng ta buồn, đôi khi chúng ta vui. Rồi mình giận, mình hờn, mình thân người này, mình không thích người này, mình thích người kia. Nhưng mà rồi đó là cái cung bậc của thế thái nhân tình của chúng sanh. Còn những bậc giác ngộ thì xin thưa không. Tất cả đi qua trong đời này chỉ là nhân duyên giả hợp mà thôi. Các ngài nhìn thấy bóng dáng của chúng ta hiển hiện trong đời là nhân duyên, mà tất cả sống theo nhân duyên, cho nên không bị nó trói buộc bởi nhân duyên. Còn duyên thì gặp gỡ, hết duyên thì chia tay, vậy thôi. Mà chúng ta sống được như vậy không? Why not? Phải không? Cuộc đời nó là như vậy đó, mà thực chất nó là như vậy đó, mà bản chất của nó là như vậy đó, từ ngàn xưa cho đến ngàn sau nó là như vậy đó. Ấy thế mà chúng ta cứ mãi bám víu chấp chặt. Chúng tôi xin được nói một bài kinh. Bài kinh này nói lên một người chứng đạo trong tích tắc. Tức là cái người này chứng đạo trong tích tắc, có nghĩa là không cần phải ngồi thiền, không cần phải tụng kinh, không cần phải bố thí, không cần phải cúng dường, không cần phải tu phước, không cần phải ngồi để mà đếm hơi thở vào ra. Người này thành công trên con đường tu học và chứng đắc ngay khi nghe thời pháp của Đức Phật. Có ai biết bài kinh này bài kinh gì không? Bài kinh gì? Bài kinh này gọi là kinh Ba Hy Gia trong tiểu bộ kinh. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ngụ tại thành Xá Vệ, thì lúc bấy giờ có cái vị gọi là Ba Hy Gia, ông này ở trên cái bờ biển và được cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường và thọ nhận những y phục. Cái vị này đây á là cái vị đạo sĩ, ông ta tên là Ba Hy Gia. Và ông ta chuyên á là lấy vỏ cây để làm áo mà bận. Cho nên người ta gọi cái vị này là đạo sĩ áo vỏ cây. Cái vị này mới khởi lên một ý niệm là, chúng tôi kể tóm tắt cái câu chuyện chứ đọc thì nó dài. Vị này khởi lên cái ý niệm nói ta đây á là A-la-hán, hoặc là người đã bước trên đạo lộ A-la-hán, cho nên mới được người đời sùng kính và cúng dường như vậy. Thế là khi khởi lên cái tâm niệm đó thì một vị chư thiên ở trên trời là bạn của ổng ngày xưa mới biết được cái tâm niệm của ổng, cho nên hiện xuống nhân gian và nói với ổng là anh chưa có phải là người bước vào đại lộ A-la-hán, chưa phải là người đạt được quả vị A-la-hán, cho nên anh đừng nghĩ anh là người đã đạt được quả vị A-la-hán. Thế thì ông ta mới hỏi rằng, thế thì trên thế gian này có ai là người đã đạt được quả vị A-la-hán giải thoát hay chưa? Thì cái vị tiên trên trời mới nói là, này anh, có một người, người đó là Gotama, người đó là Đức Phật, người đó là Thiên Nhân Sư, hiện tại người đó đang thuyết pháp ở thành Xá Vệ. Anh hãy đến đó để học hỏi và chứng đắc. Thế thì trong đêm hôm đó, Bahiya không ngủ, không nghỉ, anh ta đi một lèo vượt qua 120 dặm trên đất nước cổ đại Ấn Độ bây giờ, và tìm cho được đến thành Xá Vệ để gặp được Đức Phật. Khi đến thành Xá Vệ, vào trong tịnh thất thì hỏi Đức Phật, cho tôi xin Đức Phật, cho tôi xin gặp Đức Phật. Thì những người trong đó nói là Đức Phật đã đi ra làng để khất thực rồi, anh có thể ngồi ở đây chờ đợi Đức Phật trở về. Ông ta nói không, tôi phải gặp Đức Phật ngay bây giờ, tại vì tôi không biết được là Đức Phật ngày mai sẽ chết hay tôi hôm nay sẽ chết. Hay không? Cho nên ngài lập tức đi gặp Đức Phật liền. Đêm hôm đó ngài đã quá mệt mỏi vì đi đường xa, không nghỉ không ngủ. Và bây giờ đây, khi đến nơi rồi thì Đức Phật lại không có ở chỗ đó và bắt buộc phải ra khỏi thành để tìm Đức Phật. Vì Đức Phật đã vô làng khất thực để gieo duyên với đời. Thế là ông ta từ biệt và cất bước ra đi vào thành Xá Vệ để mà tìm kiếm Đức Phật. Thì khi tìm được Đức Phật, thấy Đức Phật và tất cả chúng tăng đang trên đường ôm bát đi khất thực, tuần tự thứ lớp đi khất thực, thì ông ta mới chặn Đức Phật lại và hỏi Đức Phật, xin ngài hãy vì con mà thuyết pháp, giảng dạy cho con để con giải thoát và giác ngộ. Đức Phật từ chối. Đức Phật nói, ta đang đi khất thực, cho nên bây giờ không phải là lúc nói pháp. Ông ta chưa chịu, lần thứ nhất chưa chịu. Ông ta lại ngăn chặn Đức Phật lại lần thứ hai, xin ngài hãy vì con, giúp cho con, giảng dạy cho con biết, để cho con giải thoát và giác ngộ ngay trong đời này. Đức Phật cũng nói không, giờ này là giờ ta đang đi khất thực để ta làm ruộng phước cho mọi người. Lần thứ ba, ông ta quỳ dưới chân của Đức Phật, lạy dưới chân của Đức Phật và thưa Đức Phật rằng, xin ngài hãy vì con không biết được là con hôm nay sẽ chết hay ngày mai ngài sẽ chết. Nếu chết thì con sẽ không gặp ngài và không có được sự giải thoát giác ngộ ngay trong đời này. Xin ngài hãy dạy cho con cái pháp, thuyết giảng cho con để con giải thoát và giác ngộ ngay trong đời này. Đại chúng làm được điều đó không? Làm được không? Chừng nào đại chúng làm được điều đó thì đại chúng sẽ giải thoát và giác ngộ ngay trong đời này. Chứ còn ngày hôm nay đây á, lái xe đó mà 20 mai là chê xa rồi. Phải không? Ông ta đi bộ 120 mai trong một đêm trời, mà trên cái đất nước Ấn Độ cổ đại ngày xưa bao nhiêu đâu phải là đường xá nó ngon lành như vậy đâu. Phải không? Ấy thế đó, tâm như vậy đó. Đức Phật từ chối 2 lần. Để chi vậy? Không phải là Đức Phật không biết là ông này đầy đủ căn cơ có thể độ được ngay bây giờ, nhưng mà Đức Phật muốn cho tâm của ông phát mạnh hơn nữa, cho chỉ cần tất cả những cửa ngõ của tâm, thân, khẩu, ý của tâm hồn của ông đều mở hết. Lúc đó Đức Phật chỉ cần rót nhẹ một giọt nước nữa thôi là cái ly kia sẽ chảy tràn ra ngoài hết. Cho nên lần thứ ba Đức Phật mới nói, này Bahiya, ông cần phải học như sau. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái tri thức chỉ là cái tri thức. Đó là điều Đức Thế Tôn chỉ dạy cho ông. Bấy nhiêu đó thôi ha. Sau khi Đức Thế Tôn nói lời ấy rồi, ông ta đảnh lễ Đức Phật và để Đức Phật đi khất thực. Sau khi Đức Phật đi khất thực và trở về lại trên cái con đường đi về, thì hay tin ông Bahiya này bị bò hút chết. Thì ông Bahiya này bị bò hút chết thì Đức Phật mới nói các đệ tử của mình á, là hãy lấy cán kiệu khiêng cái ông này đi hỏa thiêu, và sau đó xây tháp cho cái vị Bahiya này, vì vị Bahiya này đã chứng đắc quả thánh ngang hàng với các vị. Hay không? Và ngài đắc quả A-la-hán. Nhưng mà xin thưa đại chúng, làm sao để được như vậy? Ngài này đã tu hành bao nhiêu kiếp mình không biết, bao nhiêu triệu kiếp mình cũng không biết luôn, nhưng mà cho đến một lúc, chỉ cần đợi cái giây phút đó thôi, để rồi Đức Phật chỉ cần khai mở một tí nữa là vị này thông suốt hết tất cả, và lúc đó tất cả kiết sử phiền não không còn, việc này chứng quả ngay tại đó, trong cái sát na đó. Cho nên hôm nay chúng ta đọc cho các vị nghe những cái gì mà trong kinh điển Đức Phật dạy chúng ta không có xa vời. Chúng ta nghe rất nhiều kinh điển nhưng mà chúng ta chưa sống với kinh điển. Chừng nào mà chúng ta như cái vị này đây, chúng ta dọn rửa cái tâm của mình sẵn sàng như vậy đó, thì ngày đó giáo pháp vô bao nhiêu chúng ta thực hành bấy nhiêu. Thái độ của người học Phật giống như một cái ly. Nếu mà cái ly đó nó đã đựng đầy nước rồi thì chúng ta không thể rót thêm sữa vào trong đó được nữa. Nếu mà cái ly đó chưa có rửa sạch mà trong đó còn chứa thuốc độc, thì dẫu cho chúng ta có rót sữa vào bên trong thì nó cũng bị contaminate, không thể uống được, hoặc uống sẽ chết. Một cái ly mà cái ly đó lật úp, chúng ta cũng không thể rót gì vào được. Chỉ cho những người nào có cái tâm thức bảo thủ, có một đời sống bảo thủ, có một cái sự nhận thức bảo thủ, không chịu tiếp thu, giống như cái ly đã lật úp, hoặc là một cái ly đã bị lủng cái đít của nó, mà khi chúng ta rót bất cứ cái gì vào thì nó sẽ lập tức chảy ra, không đựng chứa được cái gì hết. Thế thì thái độ của người học Phật phải như là Bahiya vậy đó, phải sẵn sàng, phải tiếp nhận, mà tiếp nhận một cách rốt ráo, tiếp nhận không nghi ngờ. Đức Phật dạy như thế này đấy, trong cái thấy chỉ là cái được thấy. Chúng ta học từ từ ha. Trong cái thấy chỉ là cái được thấy, trong cái nghe chỉ là cái được nghe, trong cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng, trong cái thức tri sẽ chỉ là cái thức tri. Chúng ta có là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong đây Đức Phật nói đến cái thấy, cái nghe, cái thọ tưởng và cái thức tri. Nói bốn cái. Cái thấy tức là chúng ta dùng mắt tiếp xúc với sắc ở bên ngoài để có được một cái gọi là cái nhãn thức. Nhãn thức là cái được sau khi mắt nhìn thấy cảnh và khởi nên một cái gì đó về cái biết, thì cái đó gọi là nhãn thức. Nhĩ thức là khi lỗ tai tiếp xúc với âm thanh và nhận biết đó là âm thanh gì, thì cái thức của lỗ tai xuất hiện. Nhưng mà thường chúng ta là người chưa chứng đạo, cho nên lỗ tai chỉ nghe được âm thanh thôi mà không thấy được sắc. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Lục căn viên thông. Cho nên là cái lỗ tai có thể nhìn thấy được chứ không cần phải nghe nữa. Mà con mắt kia cũng có thể nghe được chứ không chỉ có thấy. Chúng ta thì cái nào làm riêng cái đó, phải không? Có phải không? Chỉ có cái ý thức thôi. Đôi khi chúng ta nghe, chúng ta không thấy nó bên kia, nhưng mà ta biết là nó rục rịch cái gì bên đó đó. Phải không? Tức là cái ý thức nó tưởng tượng ra bằng cái âm thanh. Nghe người ta gõ ngoài kia cọc cọc là ta biết nó đang dùng cái búa nó gõ vào cái gốc cây. Tức là đó là cái thức biết. Tức là nó có ba yếu tố. Thứ nhất là cái khác ta, thứ hai là ta, và thứ ba là có sự chi phối của tâm thức, của ý thức. Cái thọ tưởng, cái thọ tưởng này là yếu tố để chúng ta sắc, thọ, tưởng là hai, thọ và tưởng là hai cái yếu tố gộp chung lại trong cái bài kinh này. Hành thức là hai cái yếu tố hợp chung lại thành cái thức tri mà Đức Phật nói trong yếu tố này. Cho nên qua cái bài kinh này chúng ta thấy Đức Phật dạy là cái thấy, cái nghe, cái thọ tưởng và cái thức tri. Tức là Đức Phật đã nói tới sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Đây là cái gì? Ngủ gì? Ngủ gục. Dạ. Dạ. Cho nên chính vì cái lẽ đó mà bài kinh này là cái bài kinh mà để cho chúng ta thực tập mỗi ngày. Đại chúng bây giờ còn buồn phải không? Còn buồn phải không? Có ai hết buồn chưa? Tới giờ này mà chưa hết buồn nữa. Thế chừng nào chúng ta mới hết buồn? Đậy nắp quan tài sao? Bây giờ chúng ta còn vui không? Thế thì khi chúng ta còn buồn còn vui đó là cơ hội để cho mình thực tập bài kinh này. Chừng nào mà đại chúng hết buồn hết vui là coi như thành gỗ đá, là coi như không có tu hành gì được hết á. Cho nên khi nào mà còn buồn còn vui là còn cơ hội để đạt đạo. Nhớ nhớ nha. Chứ không phải chúng ta tu để trở thành gỗ đá, trở thành một kẻ vô tri, trở thành người không có một cái thức giác nào hết. Lúc đó năng lượng sống của chúng ta không còn thì chúng ta không làm gì được hết á. Cho nên phải là một con người bình thường, phải là một con người biết buồn biết vui. Chứ không phải tu rồi là cảm thấy cuộc đời này nó không còn cái gì hết rồi, mình cũng không khe, mình cũng không cần phải chú ý, mình cũng không cần phải biết. Nhưng mà thật chất của người tu hành đạt đạo là cái người biết rất rõ sự việc xảy ra trong thân, trong tâm, trong ý thức của mình. Ví dụ bây giờ chúng tôi hỏi, hồi nãy bước vô trong cái cổng này, bước vô trong cái cửa chùa này, đại chúng bước cái bước chân nào trước? Chắc không? Thế thì đối với người đạt đạo, người ta bước vô chỗ đó, người ta biết là người ta bước cái chân nào trước? Thế thì xin thưa, chúng ta rõ ràng là không có để ý. Nhưng mà khi nói rồi một lát nữa ra thì may ra chúng ta để ý đó. Mà khi mình để ý như vậy rồi thì xin thưa đại chúng, ngay tại chỗ đó thân và tâm không động. Ngay tại chỗ đó thân và tâm đi đôi. Ngay tại chỗ đó ta làm gì, ta biết ta làm gì, đó gọi là chánh niệm. Từ nãy giờ ngồi đây nhìn gục gục, người biết gục gục mấy cái rồi. Thế thì xin thưa đại chúng, trong cái thấy chỉ là cái được thấy. Chúng ta sai rất là nhiều cái này. Khi mình nhìn thấy một người, mình nói ừ người này đẹp. Mình nhìn một người, mình nói ừ người này xấu. Mình nhìn một người, mình gửi cái tâm mình vào trong cái người đó và gửi cái sự phán xét của mình vào trong người đó. Chứ nó không phải là như như bất động. Chúng ta nhìn cái bông, ta nói trời ơi sư cô gắm đẹp quá, thầy gắm đẹp quá, ai gắm xấu quá, ai mà lại đi mua cái bông này mà gắm, ví dụ thế. Thế thì trong cái lúc mà chúng ta nhìn, chúng ta lại gửi gắm ý niệm của mình vào bên trong. Thế thì khi mà chúng ta gửi, chúng ta phán xét như vậy, xin thưa đại chúng, đúng hay sai? Nó không đúng cũng không sai. Nó đúng với mình nhưng sai với người khác. Nó đúng với ta nhưng mà nó không đúng với mọi người. Đôi khi đó là cái là chủ quan của ta thì ta cho là đúng, nhưng mà đối với người khác thì nó lại là sai. Thế thì cái đúng cái sai đó nó còn trong không gian, nó còn trong thời gian. Mà nếu cái gì còn trong không gian, còn trong thời gian thì cái đó bị sinh tử luân hồi. Cái đó chưa phải là tịch tỉnh, cái đó chưa phải là niết bàn. Niết bàn là vô trụ xứ mà, không có cái chỗ nào để trụ hết á. Nó mới là niết bàn. Còn có chỗ, còn có tâm thức, còn có gửi gắm hình hài này thì làm gì có thể bước qua cái ngưỡng cửa đó. Cho nên hễ có thân ở tại đây và bây giờ. Tại đây là yếu tố không gian, bây giờ là yếu tố thời gian. Khi chúng ta nói tại đây và bây giờ là thời gian và không gian xuất hiện, Và khi tại đây và bây giờ, cái gì xuất hiện tại đây và bây giờ? Cái chủ thể. Cái chủ thể kia nó xuất hiện tại đây và bây giờ, đúng vậy không? Nhưng mà nếu cái chủ thể kia nó xuất hiện tại đây bây giờ, nhưng nó biết rằng đó chẳng qua là tạm thời xuất hiện mà thôi, tạm thời xuất hiện trong cái tại đây và bây giờ, nhưng mà bản chất của nó không có tại đây và bây giờ, thì chủ thể kia sẽ giác ngộ. Thế thì cái yếu tố nhận thức rằng trong cái ta thấy chỉ là cái được thấy mà ta không gửi ý niệm. Trong cái ta nhìn thấy đây, các vị nhìn thấy đây, chỉ là các vị mà chúng tôi đang nhìn thấy đây. Chúng tôi không nói là trong này đông, trong này nhiều, trong này ít, trong này là những Phật tử thuần thành, những Phật tử không thuần thành, những Phật tử có nhiều tu, những Phật tử ít tu, không hề gửi gắm bất cứ ý niệm nào cả. Và khi chúng ta không gửi gắm ý niệm, xin thưa đại chúng, mình làm Phật sự rất tốt. Còn khi chúng ta gửi gắm ý niệm vào trong đó rồi, thì chúng ta đôi khi mình phát tâm dõng mảnh mình làm lắm, nhưng đôi khi mình cũng phiền não vô cùng. Chúng ta nấu một bữa ăn cho tất cả đại chúng, nhưng mà rồi có người nói trời ơi sao mà nấu dở quá, sao mà nấu mặn quá, sao mà nấu lạc quá, sao mà thay vì hôm nay cúng quả đường mà đi nấu bún, ví dụ thế. Nhưng mà chúng ta sao không nhìn lại là có người nấu cho mình ăn là tốt rồi, phải vậy chưa? Thế thì khi chúng ta nhìn vào một sự vật và hiện tượng, nó có phải là nguyên mẫu của nó hay không? Hay là chúng ta nhìn sự vật và hiện tượng, sau đó chúng ta bóp méo sự vật hiện tượng đó theo cái suy nghĩ của mình? Và nếu như chừng nào chúng ta nhìn sự vật và hiện tượng mà chúng ta không bỏ ý niệm mình vào, mà sự vật hiện tượng đó tồn tại như nó đang là, như nó như như bất động, và tâm thức ta như như bất động giữa sự vật và hiện tượng, thì người đó đang đi trên con đường giải thoát và giác ngộ. Dễ hay khó?
Nói thì dễ, làm khó.
Nói thì dễ. Nói thì dễ lắm. Dạ rồi, chúng ta sẽ nghe tiếp. Trong cái nghe chỉ là cái được nghe. Trong cái chúng ta nghe đó, âm thanh sắc tướng hàng ngày chúng ta nghe kia, làm thế nào để chúng ta không bị chi phối bởi cái nghe? Hễ người ta nói tốt thì mình khoái lắm, cười hít mắt luôn. Còn nếu mà chúng ta chê mình một cái, người ta la mắng mình một cái, thì mình buồn rầu thúi ruột. Nếu mà hòa thượng thượng tọa ở đây mà la một cái là con bỏ chùa, la lớn một tiếng là buồn lắm. Thế thì trong cái nghe chúng ta có phải chỉ là cái để nghe không thôi sao? Mà trong cái nghe đó chúng ta bị cuốn hút vào bên trong cái nghe đó, chúng ta gửi gắm tâm hồn mình vào bên trong cái nghe đó. Làm thế nào để chúng ta chiến thắng được cái nghe kia? Chỉ là những âm thanh, những hình hài sắc tướng. Mà Đức Thế Tôn đã chỉ dạy rằng: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người nào mà dùng cái sắc để nhìn thấy ta, dùng âm thanh để nghe ta, kẻ đó là kẻ tà đạo, chẳng bao giờ nhìn thấy được Như Lai. Tại Như Lai là như như bất động, cố danh Như Lai. Như Lai không phải vì hình tướng để gọi đó là Như Lai. Như Lai không phải vì âm thanh mà gọi đó là Như Lai. Như Lai là như như bất động, cố danh Như Lai. Như Lai là không đến và cũng không đi về đâu. Không đến và không đi về đâu thì làm gì có thời gian và không gian tồn tại ở chỗ đó. Không có thời gian và không gian tồn tại của chỗ đó, cho nên mới là Như Lai. Mà kẻ kia đang dùng cái hình hài và sắc tướng để nhận định Như Lai, thế là sai rồi. Tới đó được chưa? Cho nên xin thưa đại chúng, tất cả những cái mà chúng ta bám víu đây là tâm ý thức của mình. Chúng ta gửi cái mà chúng ta đang có, và sự vật hiện tượng nó đang có, nó vốn là như vậy. Nhưng chúng ta bắt mình phải nhận thức một cái lối của mình. Khi chúng ta nhận thức là của mình thì giới hạn là của anh. Đại chúng nhớ là mỗi một thân phận của chúng sanh, nó có một bầu trời tâm thức của chúng sanh. Cái chúng sanh này tồn tại bây giờ, rồi chúng sanh này lại tiếp tục thiên di vô lượng kiếp nữa. Tất cả cái chúng sanh này đây tùy theo căn cơ trình độ của nó mà nó nhận thức sự vật hiện tượng đi qua trong cuộc đời nó như vậy, nó nhận thức như vậy. Chúng sanh khác với cái căn cơ của nó khác thì nó nhận thức sự vật và hiện tượng qua căn cơ của nó khác. Nhưng suy cho cùng, tất cả căn cơ là căn cơ, còn sự vật hiện tượng là sự vật hiện tượng. Không thể lấy căn cơ của sự vật hiện tượng này để nói về căn cơ của sự vật hiện tượng kia mà nó gọi là đúng được. Tất cả cái đúng chẳng qua là tương đối trong pháp đối đãi nhị nguyên của trời đất này mà thôi. Còn cái bản chất của nó vốn là không đối đãi. Bản chất của nó là duyên khởi. Bản chất của nó là vô trú. Bản chất của nó là vô trụ. Bản chất của nó là vô ngã. Bản chất của nó là niết bàn. Bản chất của nó là tịch tỉnh. Cho nên Phật chúng sanh mới tánh thường rỗng lặng. Mà khi rỗng lặng rồi thì đạo mới cảm thông, mới không thể nghĩ bàn được. Còn nếu Phật và chúng sanh còn ganh ăn ghét ở thì làm sao chúng sanh kia có thể là Phật được? Thế mới biết được rằng đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Nếu mà kẻ nào đã thiện thệ trên bước chân của trần thế rồi thì chỗ nào cũng là nhà hết, chỗ nào cũng là trú xứ hết. Cho nên vô trụ xứ niết bàn là như thế, chỗ nào cũng niết bàn hết, chứ không phải đến chùa đây mới niết bàn. Ra ngoài đường, ra ngoài chợ không phải niết bàn. Cho nên đối với những vị căn cơ thượng căn thượng trí thõng tay vào chợ rồi thì người ta đâu cần phải vô chùa đâu, người ta ra chợ người ta tu ngoài đó cũng được mà. Giữa cái xứ ồn ào như thế người ta ra người ta độ vẫn được mà. Đại chúng có nghe câu chuyện Quan Âm bán cá chưa? Chưa nghe hả? Ai coi phim chưa? Coi ở đâu? Đại chúng lên hoavuu.com, vào trong một media và vào trong một phim thì chúng ta có cái phim Quan Âm bán cá rất hay, tuyệt vời, 2 tập thôi, ngắn lắm, có 2 tiếng đồng hồ. Thay vì đại chúng coi phim tập Hàn Quốc tới bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, phải không? Thì Quan Âm bán cá rất hay, diễn tả về Đức Quan Âm thì hiện là một người con gái rất đẹp, đẹp tuyệt trần, đẹp mà phải nói mình còn say đắm. Tức là cái nét đẹp này á, cái nét đẹp nó quyến rũ từ trong lời nói, từ trong cử chỉ, từ trong hành động. Một hôm ngài Quan Âm thị hiện thành một cô gái và đi đến cái làng chài lưới, cái làng đánh cá để bán cá. Có ai đời mà vậy không? Có ai đời đi vào cái làng đánh cá để mà đi bán cá không? Phải không? Mà chúng ta hay nói là đem củi về rừng. Tức là chúng ta đem củi vào rừng để chúng ta bán cho mấy người đi đốn củi. Thì Đức Quan Âm này là cũng như thế đó. Ngài xách cái giỏ trong đó đựng có mấy con cá thôi và bước vào trong cái làng chài lưới đánh cá và rao: ai mua cá không? Nhưng mà người ta rao hay hơn mình nhiều. Thế thì tất cả những người thanh thiếu niên và trai tráng trong vùng cũng như là ông lão bà lão nhìn thấy ghiền hết trơn. Những anh chàng chưa có vợ thì muốn nàng về làm vợ. Những anh chàng nào đã có vợ rồi thì muốn nàng về làm thê thiếp. Những người nào mà người lớn mà có con thì muốn nàng để mà làm dâu. Tức là nói chung là ai cũng muốn hết. Thế thì ngày qua ngày, nàng Quan Âm này mới đi vào trong làng đó và rao: ai mua cá không? Mà đâu có ai mua làm gì. Thế ấy thế mà càng rao thì người ta càng ra, người ta mà không ai mua hết, càng ra đó càng ngầm nhìn và ngắm thôi. Đấy, nhìn ngắm cô gái bán cá này. Thế là một hôm cả dân làng mới, những người nhìn cô gái này đó mới nói, mới bộc bạch với cô là: thật ra thì chúng tôi đến đây không phải là mua cá, cho nên là bây giờ muốn cô làm thế nào đó để có thể hỏi cô là cô đã có gia đình chưa, và nếu cô chưa có thì có thể có cơ hội cho tất cả mọi người ở đây như thế nào được không? Thì cô nói: tôi chưa có gia đình, nhưng mà thật ra tôi cũng muốn tìm một đấng lang quân. Cho nên bây giờ tất cả những người trong đây, người nào mà thuộc kinh Phổ Môn á thì tôi được lấy làm chồng. Thế là cả trăm anh thi nhau mà học kinh Phổ Môn. Thế là một tháng sau, cô gái này cũng đến cái làng đó và trả bài mấy ảnh. Thì trong đó cũng còn được 20 anh thuộc có bản kinh Phổ Môn. Nhưng mà trước khi học thuộc kinh Phổ Môn đó thì cổ nói là bây giờ ở đây có cái chùa, đi lên mượn sư cụ cái cuốn kinh Pháp Hoa mà trong đó có phẩm Phổ Môn ở trong đó đó. Thế thì các anh cũng lên chùa và cũng mượn kinh về đọc. Thì trong cả cái dân làng đó mà người thì muốn lấy cô làm chồng, muốn lấy cô làm thê thiếp, muốn lấy cô làm con dâu. Ai cũng tranh nhau mà học hết. Người thì học thuộc được khúc, người thì học thuộc được hai ba trang, người thì đọc từ đầu chí cuối một lần xong rồi thấy ngán quá bỏ. Đại khái tức là trong làng ai cũng đọc kinh Phổ Môn hết đó. Thì được chừng 20 người thuộc nguyên một cái bản kinh Phổ Môn. Thế rồi đến ngày thi, cô dò được 20 người. Thì bây giờ cô nói chứ bây giờ trong 20 người đây á, ai cũng muốn lấy tôi làm thê thiếp hết, nhưng mà tôi chỉ có một thân thôi, làm sao mà có thể chia cho 20 anh cho được. Thế thì bây giờ 20 anh có thể thi tiếp bằng cách là ai mà thuộc kinh Kim Cang á, thì tôi sẽ lấy làm chồng. Kinh Kim Cang thì dài hơn kinh Phổ Môn rất là nhiều. Thế thì 20 anh này cũng về, người đó thì lên chùa mượn kinh Kim Cang về học được thuộc đoạn, xong rồi cũng không thuộc nổi. Rồi một tháng sau còn được 7 anh, còn được 7 anh thuộc kinh Kim Cang. Và sau khi thuộc kinh Kim Cang rồi, cô cũng nói bây giờ tôi chỉ có một mình, còn các vị thì đến 7 người, làm sao tôi có thể làm vợ cho 7 người cho được. Thôi bây giờ các anh cũng đi lên chùa học thuộc dùm cho kinh Pháp Hoa. Thế là kinh Pháp Hoa đại chúng biết nó dài vậy phải không, làm sao mà học thuộc. Nhưng mà rồi và trong bây giờ thì cô không cho một tháng nữa mà cho hai tháng, trong bảy người đó cũng lên chùa, ai cũng mượn kinh Pháp Hoa về, người thì thuộc được một phẩm, người thì thuộc được hai phẩm, người thì thuộc được ba phẩm. Cho đến hai tháng sau có một anh chàng này bỏ ngày bỏ đêm, không ăn không uống, coi như là riết ráo mà chỉ có học kinh thôi, mà không nói chuyện với ai, tại vì nó sợ nó quên. Cho đến cái ngày đủ hai tháng thì cái anh chàng này mới đến gặp cô. Mà khi đến gặp cô rồi, anh chàng này nhắm mắt không dám mở mắt ra, tại mở mắt ra nhìn cô sẽ quên đó. Anh ta tới gặp cô và anh ta tụng từ đầu chí cuối, nhắm mắt mà tụng thôi, tụng từ đầu chí cuối thì được một bộ kinh Pháp Hoa. Mà thế thì cô phải nhận lời làm vợ. Và cái gì đến thì nó đến. Trong đêm tân hôn, trong đêm động phòng thì người vợ phải bước vào trong cửa của cái phòng trước, và sau đó bước qua cái lò than hay cái gì đó đại khái. Thì cô bước vào đó thì anh chồng bước theo sau, nhưng mà trên cái mặt của cô gái thì vẫn còn đang phủ cái vải màu đỏ hả. Thì chẳng may vấp phải cái ngạch cửa cho nên té xuống và chết. Cô gái té xuống chết. Thì lúc đó anh chàng này ảnh không biết cái cảm giác của ảnh như thế nào ha, vừa nuối tiếc mà vừa nó thở sao mà xui xẻo tận mạng. Vượt bao nhiêu cái thử thách, chiến thắng bao nhiêu người trong cái làng này để cuối cùng cái giờ phút đêm tân hôn mà con này là ngã lăn ra chết như vậy. Anh ta buồn thê thảm không thiết gì nữa cuộc đời. Sau khi chôn cô gái này rồi, trên cái đường đi về của con đường làng thất tha thất thiểu, vừa nhớ vừa tủi vừa giận vừa buồn, nói chung là cảm xúc dâng trào trong lòng mà không biết cái nào để định danh nó cho đúng. Bỗng dưng xuất hiện một người. Người đã nói với anh là: anh có biết không, cái cô gái mà anh chọn làm vợ của anh đó chính là Đức Phật Quán Thế Âm. Ngài muốn xuống cái làng này để độ cho dân làng này. Thay vì đánh cá, chúng ta hãy trở về làm tất cả những công việc thiện sự nào đó khác. Thế thì anh ta mới bừng tỉnh. Anh ta mới nói: có phải là Quan Âm không? Làm sao tôi có thể biết người này là Quan Âm thật hay giả? Vị này mới nói là: nếu anh không tin thì hãy quật cái mồ của cô lên, và trong đó chỉ có một chiếc dép mà thôi. Thế là anh ta về lại chỗ cũ và quật cái mồ lên, thì rõ ràng trong đó chỉ có mỗi một chiếc dép mà thôi. Thế là từ đó anh ta đi thẳng vào trong núi luôn và tu luôn tới bây giờ, rồi hiện thân thần mình ngồi đây. Tại vì tôi thấy có mấy vị ngủ ở dưới. Thế là thì sau khi mà anh chàng này kể lại cho mọi người trong dân làng nghe cái câu chuyện bi thương của đời mình và lucky của đời mình như vậy, thì cả làng đổi nghề hết, không ai làm bán cá nữa, mà người thì làm nghề đốn củi, người thì làm nghề đốn than, vân vân và vân vân. Nói chung là câu chuyện kết thúc rất ư là có hậu, cho nên giới thiệu đại chúng, thay vì chúng ta coi phim Hàn Quốc ha, thì đi lên đó coi cái phim Quan Âm bán cá, học được chút đỉnh, rất là ý nghĩa. À, bây giờ chúng ta trở lại, thì cái cuộc đời nó vô thường, nó mong manh như vậy đó, nó tạm bợ như vậy đó. Hòa thượng nêu ra cái bài kinh Mộng để chúng ta thấy được rằng cái mộng đó nó tồn tại trong ta, nó tồn tại trong tất cả mọi người chúng ta, và nơi nào chúng ta cũng có thể thấy được cái mộng này hết. Không có nơi nào mà chúng ta không thấy được cái mộng này, cái mộng ảo, cái tan vỡ, cái dễ thay đổi này. Mà trong luật Quy Sơn Cảnh Sách, từ cái buổi bước chân vô chùa chúng tôi đã được học: vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Cái vô thường, cái già, cái bệnh, nó không có chờ đợi cái thời gian nào của con người hết á. Nó luôn luôn đến, và nó đến bất cứ lúc nào nó muốn. Nó không phải đợi là 30 tuổi, 40 tuổi mới bệnh. Nó không đợi 70 tuổi mới gọi là già. Có những người mới có 20 tuổi thôi mà đã chống gậy rồi, thế thì đó là hiện tượng của sự già rồi. Có những người, người ta vừa mới sinh ra đời người ta đã bị tật nguyền rồi. Có những người vừa mới sinh ra đời đôi mắt cũng đã không nhìn thấy xa được rồi. Thế thì tất cả những cái già, cái bệnh đó không phải nó được, nó tính theo tuổi mà gọi là già. Nhưng cái già đó nó hiển hiện trong đôi mắt, nó hiển hiện trong hơi thở. Có những người bây giờ đó chúng ta nhìn xinh xắn lịch lãm như vậy đó, chứ phải thở bằng máy, phải đi lọc gan, phải đi lọc thận, vân vân. Tức là tất cả những cái già, cái yếu, cái bệnh đó nó xuất hiện trong tất cả chúng ta mà không chừa bất cứ cái lứa tuổi nào hết. Vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong. Tức là buổi sáng thì còn, buổi chiều thì mất. Triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Chỉ có mỗi một sát na thôi là nó đã chuyển sang cái kiếp sát, kiếp khác rồi. Thí như xuân sương hiển lộ, thúc thốt tức vô, ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cửu. Thí như là, ví như là cái sương của mùa xuân. Thúc thốt tức vô, tức là tức khắc nó đã mất tiêu rồi. Ngạn thọ tỉnh đằng, tức là cái cây ở trong giếng nước, ngạn thọ. Ngạn thọ có nghĩa là cái cây ở bên bờ, bờ sông, bờ hồ. Tỉnh đằng có nghĩa là cái dây leo ở trong giếng nước. Khởi năng trường cửu, nó không có bền chặt gì cả. Tức là nó dễ dàng ngã xuống ao, ngã xuống hồ, nó dễ dàng rơi xuống ở dưới giếng nước. Nó không có bền chắc gì hết. Niệm niệm tấn tốc, nhất sát na gian, chuyển tức tức thị lai sanh, hà nải yến nhiên không quá. Niệm niệm tấn tốc, mỗi một niệm nó theo nhau, nó đua nhau, nó chạy tới. Tức là nó không có dừng lại. Nhất sát na gian, tức là chỉ cần một cái sát na thôi, nó liên tục như vậy. Chuyển tức tức thị lai sanh, nó chuyển từ cái kiếp đời này sang cái đời kiếp khác. Hà nải yến nhiên không quá, không buồn, không phiền, không giận, không sợ hay sao. Thế thì chúng ta thấy đó, cái đời nó mong manh, nó tạm vỡ, nó dễ vỡ, mà không có cái gì bền chắc trong cuộc đời này hết. Chính vì cái lẽ đó mà nhìn thấy cái cảnh này, đôi khi người ta nghĩ nó là bền chắc. Người ta đưa cái lòng của mình để giữ cái mà người ta đang có. Chính vì người ta cố công giữ bao nhiêu, cho nên tâm của họ bám víu vào đó bấy nhiêu. Khi tâm bám víu bấy nhiêu mà không được thì người ta lập tức đau khổ. Cái đau khổ là gì? Thế nào là đau khổ? Sao gọi là đau khổ? Đại chúng có ai đau khổ không? Có mà sao không biết đau khổ là gì hết trơn vậy? Bây giờ hỏi cho đau khổ là gì? À, có nhiều cung bậc có phải không? Đôi khi chúng ta nói tôi đau khổ quá, trời ơi tôi đau khổ quá, nhưng mà đau khổ là cái gì? Phiền não khởi thì giai do đa sự, thị phi sanh chỉ vị đa ngôn. Phiền não khởi là do nhiều chuyện, nó túm lại là vậy đó. Thị phi sanh là chỉ vị đa ngôn, đúng sai phải quấy là do cũng nhiều chuyện mà ra hết, chứ không có thứ gì hết. Chứ còn mà cái người mà không cần quan tâm, không cần để ý, không cần min cái lời nào của ai hết, thì cái kẻ đó đâu có đau khổ đâu. Và chúng ta đau khổ là vì mình chấp chặt vào cái ngã. Nếu mà nhìn thấy không có ngã thì chúng ta không có đau khổ. Mà trong kinh Bát Nhã, chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Nếu mà không có ngã thì làm gì có khổ ách? Chỉ vì có cái ngã mà thôi, chỉ có cái sự bám víu mà thôi, cho nên mới xuất phát cái khổ ách, mới xuất hiện cái khổ ách. Còn nếu không có cái chấp thủ, cái bảo thủ, cái chấp ngã thì sẽ không có khổ ách. Thế thì người học Phật thông minh tí. Thông minh tí là sao? Có nghĩa là học rồi phải hành. Mà hành gì bây giờ? Buồn, vui, tốt, xấu, khen, chê, được, mất. Tám ngọn gió gọi là bát phong. Bát phong này chừng nào mà nó thổi mà chúng ta không động á, thì đó, lúc đó mình an nhiên tự tại trong đời. Còn ngày nào mà chúng ta bị động bởi buồn, vui, một cặp phạm trù đối đãi, buồn, vui, cung bậc đối đãi, tốt xấu đối đãi, khen chê, được mất. Tám cái cặp phạm trù này là tám cái cặp phạm trù mà mấy ai trong đời này thoát khỏi. Kẻ nào thấy buồn mà lại không khóc, kẻ nào thấy vui mà lại không cười, kẻ nào thấy tốt mà không ưa, kẻ nào thấy xấu mà không ghét, phải không? Kẻ nào thấy khen mà không sướng, kẻ nào thấy chê mà không tủi, kẻ nào thấy được mà không mừng, kẻ nào thấy mất mà không luyến tiếc. Nếu chúng ta vượt qua tám cái cung bậc này thì chúng ta hiện thể trên bờ của giải thoát rồi. Lúc ấy chúng ta giống như là những người đã chứng đạo. Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân. Vô vi thật tánh tức Phật tánh, mà hiển hóa không thân tức Pháp thân. Bận cái bậc chứng đạo nó là như thế. Chẳng cần học gì nữa, tuyệt học rồi, đạt đến cái mức độ không còn gì để học. Tuyệt học vô vi, không cần làm gì nữa hết á. Nhàn đạo nhân chỉ là những cái con người rất là nhàn nhã sống trong đạo mà thôi. Bất trừ vọng tưởng, làm gì có vọng tưởng để mà trừ, cho nên vọng tưởng cũng không trừ. Bất trừ vọng tưởng, tại vì vọng tưởng kia bản chất của nó là tịch tỉnh mà, nó là vô tánh vô tác mà, nó là vô trụ mà. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Nếu mà vọng tưởng không có thì cái chân kia cũng chẳng có. Nếu mà địa ngục không có thì niết bàn cũng không. Nếu còn niết bàn là còn địa ngục. Khi nào mà địa ngục không còn thì niết bàn kia lấy chỗ đâu mà trụ? Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Vô minh thật tánh tức là Phật tánh. Nghe tới đó là thấy ngon lành hỉ. Cái bản chất của vô minh nó không còn. Mà vô minh không còn thì Phật tánh tại đó chứ đâu. Cho nên vô minh thật tánh của nó là Phật tánh. Huyển hóa không thân tức là Pháp thân. Cái cuộc sống huyển hóa này đây, đời sống huyển hóa này đây là Pháp thân đó, chứ không tìm Pháp thân ở đâu khác hơn. Bỏ cái xác thân này, bỏ cái huyển hóa này thì làm sao có thể có được đạo? Phải nhờ cái huyển hóa này, nhờ cái mông lung, nhờ cái dễ vỡ, nhờ cái tạm bỡ này mới nhìn thấy được đạo. Đừng bao giờ đem hoa sen mà trồng ở trên đá hoa cương. Sẽ không bao giờ có hoa sen nào mọc ở trên đó hết. Hoa sen phải mọc trong đầm lầy, mọc trong chỗ nước động, mọc ở nơi tanh hôi. Hoa sen nó mọc ở chỗ đó. Nếu mà không có chúng sanh thì Phật kia lấy chỗ nào để làm đạo? Không có chúng sanh, Phật kia lấy đâu mà tích tụ công đức? Không có chúng sanh, lấy cái gì để làm nền tảng để chúng ta vượt thoát? Không có chúng sanh, làm sao biết đau khổ là gì? Nếu không có chúng sanh, Phật và Bồ Tát không có trú xứ. Lúc đó sẽ không có Phật Bồ Tát luôn. Tất cả chúng ta muốn vãng sanh về tịnh độ lên trên làm cái gì? Đúng không? Lên trên làm cha ta hả? Hay là lên trên đó, lên trên đó để rồi ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Lên trên đó không không ăn, không oán, không sầu. Không già, không chết, không cần đi đâu hả? Thế thì xin thưa đại chúng, cuộc đời này mở mắt ra là thấy người đau khổ, mở mắt ra là thấy người sung sướng, mở mắt ra là người ta cần bàn tay của mình hóa độ, người ta cần bàn tay của mình giúp đỡ mà mình không đi giúp, mình đi lên trển làm cái gì? Tất cả chư Phật và Bồ Tát, chỗ nào mà chúng sanh đau khổ là các ngài xuống chỗ đó. Thế thì Phật và Bồ Tát, khi thành Phật và Bồ Tát rồi cũng chẳng có sung sướng gì hết trơn á. Phải phân thân mà hóa độ nữa kia. Chẳng những một thân mà phân ra ngàn thân. Nếu mà chúng sanh kia muốn làm thân Phật để hóa độ thì ngài lập tức hiện ra thân Phật hóa độ. Nếu chúng sanh kia muốn làm thân Phạm Vương Đế Thích thì ngài hiện ra Phạm Vương Đế Thích. Là muốn hiện thân đồng nam đồng nữ thì lập tức hiện thân đồng nam đồng nữ. Không từ bất cứ cái gì hết, không nề hà bất cứ cái sát thân nào hết, dấn thân vào trong mọi hoàn cảnh, mọi thời gian, mọi không gian, nơi đó làm an lạc cho trời người, làm an lạc cho những cái mảnh tâm hồn đau khổ. Mà ngày hôm nay đây, chúng ta sống trong cái mảnh tâm hồn đau khổ của nhân gian, chúng ta chỉ cần làm cái việc gì đó để an ủi nhân gian thôi, đã là pháp thân tại đó rồi, đã là hành hoạt của Bồ Tát và Phật đã làm trong đời này rồi, tìm đâu xa nữa. Tại đây không chứng đắc thì đi đâu để chứng đắc? Tại đây không thành thì tìm giây phút nào để thành? Cái hiện tại là cái ở tại đây và bây giờ. Cái hiện tại là cái bây giờ. Bỏ cái giây phút đây bây giờ rồi thì không có cái quá khứ mà cũng không có cái hiện tại luôn. Cái tương lai thì cái đã đi qua. Cái quá khứ là cái đã đi qua, cái tương lai là cái chưa đến. Chỉ có hiện tại này. Mà hiện tại này chúng ta không làm á thì coi như trớt quớt rồi. Coi như là tiêu rồi. Sẽ không bao giờ chúng ta làm được gì nếu mà hiện tại này mình bỏ nó trôi qua. Tất cả mọi pháp, tất cả mọi thứ chỉ phục vụ cho tại đây và bây giờ. Giáo pháp của Đức Phật sinh động, giáo pháp của Đức Phật là chỉ cho con người ta chuyển hóa. Tu là chuyển hóa. Hay nói như Hòa Thượng Trúc Tâm, tu là chuyển nghiệp đó. Chỉ có chuyển nghiệp mà thôi, chứ nó không phải làm mới. Nghiệp của chúng ta đã vô tận rồi, và chúng ta gây tạo bao nhiêu lần rồi, chỉ sự chuyển hóa mà thôi. Và vì với cái sự chuyển hóa đó, chúng ta có thể tái sinh ngay đời này. Tái sinh trong từng sát na. Xin thưa đại chúng, tái sinh không phải chết đâu nha. Tái sinh có nghĩa là một lần sinh trở lại. Một lần sinh trở lại đó, xin thưa đại chúng, là trong tâm thức của mình đã chết biết bao nhiêu lần mà nói. Một tâm niệm khởi lên rồi một tâm niệm chết đi, đó là sát na tâm. Tâm này là sát na tâm hiện tại, tâm này là sát na tâm chúng sanh, tâm này là sát na tâm của Phật. Bỏ cái tâm này đi thì lấy tâm nào thành Phật? Đúng không? Tâm này là tâm chúng sanh, nhưng bỏ tâm này đi thì lấy tâm nào thành Phật? Chỉ có sự chuyển hóa mà thôi. Cho nên Phật là giác nhi bất mê. Hay Bồ Tát là gì? Là Bồ Đề Tát Đỏa. Là giác hữu tình. Một chúng sanh giác ngộ. Là giác hữu tình thôi. Một chúng sanh giác ngộ. Thế thì chúng sanh giác ngộ đó, chúng ta đây ai khác đâu à. Mà chúng ta mê thì là chúng sanh, mà chúng ta giác thì là Bồ Tát Phật thôi. Đức Phật kia cũng phải vào làng khất thực, phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải nghỉ. Rõ ràng như vậy. Đối với lại cái thân của Ngài thì giống như vậy đó. Nhưng khác nhau ở chỗ cung bậc khi đối diện với dòng đời. Những cung bậc nào làm cho chúng ta thăng hoa lên kết quả thánh, những cung bậc nào làm chúng ta chìm đắm vào địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, chỉ là sát na tâm, chỉ là sự nhận thức qua sự tiếp xúc bởi thân, khẩu và ý, và sự chuyển hóa giữa chính mình với sự nhận thức của mình đối với thế giới xung quanh. Rõ ràng rằng Bahiya đã học được từ Đức Phật một cái bài kinh rất ngắn, mà sau này Đức Phật tán thán cái vị đệ tử của mình là đây là cái người đệ tử chứng đạo nhanh nhất. Chứng đạo nhanh nhất. Tại vì ông ta nghe cái bài giảng của Đức Phật rồi lập tức chứng đạo ngay tại đó, ngay tại cái sát na tâm đó. Ông ta không còn bám víu nữa và tất cả lậu hoặc chấm dứt. Thế thì xin thưa đại chúng, cuộc đời nó đơn giản như vậy thôi. Đôi khi chúng ta làm một cái gì đó cho khó khăn cho chính mình, ai cũng biết hết. Chúng ta hiển hiện trong đời này không có ai tự chọn tái sinh hết trơn á, ai cũng do nghiệp mà tái sinh hết. Phải vậy không? Có vị nào đến đây mà lựa chọn xuống đây không? Có ai xuống đây để độ chồng độ vợ tôi không? Chắc là không đó hả? Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc hả? Nào ngờ đâu? Hả? Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc, nào ngờ đâu ở mãi tới bao giờ. Bây giờ ta cứ ngỡ xuống trời xuống trần chơi một chốc. Này của thầy ông Tuyết á. Nào ngờ đâu bầm dập tới bây giờ. Thế là như vậy. Trên con đường này đi, trên con đường này chúng ta đi đó, cũng đôi lúc chúng ta bầm dập dữ lắm. Nhưng mà xin thưa, tất cả rồi sẽ qua đi, tất cả rồi sẽ chưa từng để lại một cái gì hết. Mà dường như chúng tôi đã kể cho đại chúng nghe, có một lần vị tiên nhân ở trên núi đó xuống nói với lại vị quốc vương rằng tôi có một cái lá bùa, tôi muốn giao cho ngài, khi nào ngài gặp cái công việc gì mà nó khó khăn, nó trở ngại mà không thể qua được á, thì ngài đem cái lá bùa này ra xem. Thế thì vị quân vương này rất ư là thích và luôn luôn giữ cái lá bùa ở trong người của mình. Cho đến một hôm ông ta ra trận thì chẳng may bị thất trận, và trên con đường bị truy sát, phía trước là vực thẳm, phía sau là kẻ thù. Thì ông ta đứng giữa hai sự lựa chọn, một là chết đứng lại bị quân thù sẽ truy sát, hai là phải vượt qua khỏi cái vực thẳm này. Và ngay lập tức nơi đó ông ta nhận biết được rằng mình đang có một lá bùa trong tay, và nhớ lại cái lời của vị tiên nhân năm nào rằng khi nào mà cái chuyện đó nó xảy ra nguy kịch thì lấy lá bùa ra xem. Thì khi ông ta lấy lá bùa ra xem thì trong đó mỗi có một câu, đó là cái này rồi cũng sẽ qua đi. Thế thì ông ta nghĩ là cái này rồi cũng sẽ qua đi, chứng tỏ là mình có thể thoát được cái nạn này. Và ông ta vượt thoát được. Và 5 năm sau, trên ngai của vua, dưới là quần thần phủ phục, ông ta lại nhớ đến cái lá bùa năm nào, cái này rồi cũng sẽ qua đi. Có nghĩa là ngồi trên cái ngai báo này rồi nó cũng sẽ qua đi. Và ông ta lúc đó trở thành một vị minh quân, là một người phát tâm để hộ trì Phật pháp. Thế thì xin thưa đại chúng, ngày hôm nay tôi cũng muốn trao cho các vị cái lá bùa của vị tiên nhân, của vị tiên nhân năm đó, các vị hãy giữ theo bên mình, để rồi ngày nào mà chúng ta vui buồn với đời sống, chúng ta hãy sực nhớ lại cái lời của vị tiên nhân. Đơn giản thôi, cái lá bùa này không phải cái gì mà cầu mưa cầu nắng hay là trừ tà trừ yểm gì hết á. Cái lá bùa này nói với chính ta rằng cái này rồi cũng sẽ qua đi, tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, tất cả dòng thời gian này rồi cũng sẽ qua đi, anh và em rồi cũng sẽ qua đi, mẹ với con rồi cũng sẽ qua đi, tiền tài danh phận địa vị được mất trong nhân gian rồi cũng sẽ qua đi, một cái nhà hai cái nhà apartment gì đó hai ba căn cũng rồi sẽ qua đi. xe hai ba cái siêu xe vân vân cũng rồi sẽ qua đi. Ta đây còn qua đi, huống chi anh và em rồi cũng sẽ qua đi hết. Chắc bao nhiêu đó cũng đủ rồi ha. Nó đủ để cho chúng ta thực tập trong đời sống. Chúng ta nghe và chúng ta hay quên lắm. Chúng ta nghe nhiều nhưng mà rồi chúng ta cũng quên đi nhiều. Và nghe nhiều, quên đi nhiều, rồi lại nghe nhiều, rồi lại quên đi nhiều nữa. Mà chúng ta nghe pháp dường như là hình như là đã nghe đâu đó rồi. Mà ngày hôm nay thái độ của người nghe pháp nó như thế này nữa. Với cái công nghệ technique của ngày hôm nay á, tất cả mọi thứ nằm trong tầm tay. Chúng ta có cái smartphone là chúng ta có thể online được và có thể nghe bất cứ các thầy nào, không phân biệt thời gian không gian. Không kể là anh ở nhà, không kể là anh đi vô nhà tắm anh restroom, không kể là anh nấu bếp anh đang chặt cá bập 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 bập, không kể là anh đang đi trên xe, không kể là anh đi trên máy bay, thời gian sớm trưa chiều tối anh nghe bất cứ lúc nào cũng được. Với cái thời, với cái thời đại ngày hôm nay, anh chỉ cần có cái smartphone trong tay thôi là anh đã có thể lôi hết mấy thầy ra nghe. Thầy này nói cái này không hay bỏ qua một bên, thầy kia nói cái kia không hay bỏ qua một bên, chỉ cần thầy này nói hấp dẫn một tí, cười một tí là chúng ta thấy đã rồi mà chúng ta nghe. Nhưng mà xin thưa đại chúng, nghe pháp cái kiểu đó thì chừng nào cho chứng đạo? Cái đó là sự thỏa mãn tâm hồn mà thôi. Thay vì chúng ta nghe cải lương, thay vì chúng ta nghe nhạc, thay vì chúng ta nghe body by night, chúng ta lấy quý thầy ra để chúng ta nghe. Và cái quan trọng ở chỗ không phải anh nghe bao nhiêu, quan trọng ở chỗ anh chuyển hóa chính anh được bao nhiêu. Và xin thưa đại chúng, cái đó không phải là không tốt nha. Chúng ta nói không phải là không tốt, nhưng quan trọng hơn là anh chuyển hóa chính anh. Chúng ta nghe một bài pháp, chúng ta chuyển hóa được mình cái gì, chúng ta học được gì qua cái bài pháp đó, cái bài pháp đó gửi gắm cho chúng ta điều gì, và trong bài pháp đó đại chúng giữ lại được cái gì cho mình. Mà nếu như mình có quên đi thì mình có thể nghe lại lần thứ hai, nghe lại lần thứ ba. Mỗi lần chúng ta nghe nó thấm vào một chút. Có câu chuyện kể rằng một hôm cái bà này bà đi chùa, bà nghe thượng tọa trụ trì giảng hay quá. Thế là bà mới đi về, bà nói với người hàng xóm. Bà nói chứ chị ơi, chị lên chùa đi, trời ơi tôi nghe thầy trụ trì ở đây á, giảng hay lắm, mọi người cười vui lắm. Thế bà mới nói chứ bà nghe sao, bà nói tôi nghe đi, hay cái chỗ nào bà nói tôi nghe. Cái bà nọ mới nói chứ trời ơi chị ơi tôi quên hết trơn à, tôi không có nhớ cái gì hết á. Nhưng mà rồi bà mới dắt cái bà hàng xóm đó cầm cái rổ sảo ở trên cái gác bếp để đi ra ngoài hồ múc nước. Thì cái bà hàng xóm mới nói trời ơi bà đi nghe pháp về bà khùng luôn rồi, sao mà đi múc nước mà lại đem cái rổ sảo ra. Thế thì bà mới nói chị coi nè, tôi múc nước á, tuy là nó không có nước ở trong cái rổ nhưng mà nó cũng sạch cái rổ sảo, chị thấy không. Thế thì chúng ta nghe pháp cũng vậy, dẫu cho chúng ta không nhớ được nhiều, chúng ta không kể lại được cho ai nghe mà nó mạch lạc từ đầu chí cuối mà hay như mấy thầy kể hết trơn á, nhưng mà ấy thế mà những cái lời đó nó gột rửa mình, nó chuyển hóa mình hồi nào không hay. Cái đó mới là cái thâm diệu của giáo pháp. Mục đích cuối cùng là nghe để rồi chuyển hóa, chứ không phải nghe để về nói lại, chứ không phải nghe để về dạy đời người ta. Cho nên nghe pháp là phải thực hành. Cầu mong cho tất cả đại chúng từ nay về sau nghĩ được rằng cái này rồi cũng sẽ qua đi, là lúc đó chúng ta cười thư thái trong đời. Không có cái gì phải buồn, phải bực hết. Mà bây giờ có buồn, có bực đi nữa, 5 phút nó qua. Tại nó không qua bây giờ là mai mốt cũng qua. Mà nó mai mốt không qua là cái kiếp này có giữ mãi được đâu. Để nó qua đi, nó là nhân duyên mà. Mình đâu có tạo nó đâu mà mình bắt nó ở lại. Mình không có tạo được. Cho nên nó có duyên nó đến với mình, rồi hết duyên nó cũng lại ra đi. Thiện thể trong đời như vậy đó, để chúng ta sống cái thời gian còn lại của kiếp sống này mà làm được cái gì đó cho đạo thì làm, bồi được cái gì đó cho đời mình đó thì mình bồi. Rồi một mai đây chúng ta cũng sẽ bỏ cái đời sống này mà ra đi, và cái còn lại đó mà đại chúng có thể làm đó là cái tích phước. Chúng ta không có phước chúng ta không sống được. Chúng ta không có phước chúng ta sẽ không còn hơi thở để mình thở được. Chúng ta không có phước chúng ta không có cơm ăn. Chúng ta không có phước chúng ta không có nước uống. Chúng ta không có phước chúng ta không có nhà cửa xe đi, tiền rủng rỉnh trong túi. Chính vì lẽ đó cần phải tích tụ cái phước đó để một ngày nào đó chúng ta đi, chúng ta gặp được những cái thiện sự khác hơn nữa trên cái dòng đời tái sinh vô tận. Kính cảm ơn tất cả đại chúng thật nhiều và cầu mong cho tất cả các vị chân cứng đá mềm để hỗ trợ cho tất cả quý thầy ở đây, ngôi thiền viện này được ngày một hưng thịnh, trở thành cái nơi quy ngưỡng của tất cả đại chúng ở cái vùng này ha. Dạ, cảm ơn tất cả các vị. Xin các vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đêm